Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 27 tháng 6 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu, chương 7, từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi." Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: "Ta không hề biết các ngươi. Xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác." Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng chúng ta nghe hôm nay là phần cuối của bài giảng trên núi. Sau khi giảng dạy rất nhiều điều, Đức Giêsu kết luận: "Việc quan trọng không phải chỉ là lắng nghe những lời giảng đó, cũng không phải chỉ là việc tuyên xưng Chúa ngoài môi miệng, nhưng là biết đem những điều ấy ra thực hành." Và rồi ta thấy Ngài còn nói thêm: "Người nào lắng nghe lời Chúa mà không thực hành, thì như người ngu xây nhà trên cát. Còn người đã nghe lời Chúa mà còn thực hành lời Chúa nữa, thì giống như người khôn xây nhà trên đá." Như thế, Chúa Giêsu diễn tả việc sống lời Chúa cũng như việc xây nhà, mà công đoạn quan trọng nhất của việc xây nhà chính là nền móng. Cái nền đá vững chắc mà Chúa Giêsu nói, đó chính là đức tin thể hiện bằng việc làm. Ngài đã quả quyết: "Không phải những ai nói với Ta, lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng chỉ có người nào thực hiện ý Cha Ta trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời." Tin mừng vốn không chỉ được lắng nghe cho vui tai, mà là để được thực thi. Chân lý không chỉ là những hiểu biết suông, mà để được thực hành và áp dụng. Bác ái không chỉ trên môi miệng, nhưng phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Việc giữ đạo qua những thực hành như đi lễ đọc kinh là điều cần thiết nhưng chưa đủ. chúng ta còn phải thực hành lời Chúa dạy trong những công việc thuộc đời sống hàng ngày. Chính chất tin mừng thấm đầm bên trong những công việc thường nhật là thứ bê tông chắc chắn biến đổi chúng ta trở nên nền tảng vững bền để xây dựng ngôi nhà đức tin. Mà nếu không có chúng, đức tin sẽ chỉ là một đức tin chết. Chúa Giê-xu không hề hứa là ngôi nhà trên đá sẽ không bị mưa tuôn sóng vỗ. Điều Chúa hứa là cho dù ngôi nhà đó có bị bao nhiêu mưa tuôn và sóng vỗ đi chăng nữa, thì nó vẫn đứng vững. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hơn 2000 năm qua, giáo hội vẫn luôn đứng vững dù gặp nhiều cơn bão tố phủ vây. Giáo hội được xây dựng trên nền tảng lời Chúa, lời đã được đem ra thực hành trong đời sống của giáo hội suốt dòng dài lịch sử. Sống đạo không chỉ bằng lời nói hay đọc kinh nhiều, hoặc bằng ý nghĩ hay suy tưởng sâu xa, nhưng còn bằng việc làm nữa, biết chăm lo thực hành thánh ý Chúa để thánh hóa đời sống mỗi ngày. Trang tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta biết chọn lựa giữa việc xây nhà trên đá và việc xây nhà trên cát. Bởi nhà mà Chúa Giê-xu nói đến chính là đời sống của mỗi người chúng ta. Như ngôi nhà vật chất cần được xây dựng trên nền móng vững chắc thế nào, thì cuộc đời chúng ta cũng cần được xây dựng trên nền móng vững vàng như vậy. Nền móng ấy là gì, nếu đó không phải là một tâm hồn biết chú tâm lắng nghe và thực thi lời Chúa, như Đức Giê-xu đã dạy chúng ta. Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con biết xây dựng ngôi nhà đức tin của bản thân trên nền đá vững chắc là lời Chúa, và niềm tin yêu phó thác hoàn toàn ở nơi Thiên Chúa. Để chúng con có thể đứng vững bình an trước mọi thứ phong ba bão táp của cuộc đời. Amen.
Con vững tin nơi Ngài là thần uy vững chắc chờ che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lánh dâng cao, dù bóng ba vây từ bề, tựa vào Chúa con nào hãy chịu. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao, đã hư hao tin Ngài rồi. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé, rất chênh chênh rất lung lay. Chúa con ơi, tin Ngài sống luôn. Con vững tin nơi Ngài là nguồn ánh sáng chiếu đời con. Con vững tin nơi Ngài là đường để con bước đi. Con vững tin nơi Ngài dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen răng mịt mù, dựa vào Chúa dẫn đường bước đi. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao, đã hư hao tin Ngài cứu rồi. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé, rất chênh vênh rất lung lay. Chúa con ơi, tin Ngài sống thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh viếng thăm Liban. Chiều Chủ nhật ngày 23 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến Liban để viếng thăm cho đến thứ Năm, ngày 27 tháng 6 tới đây. Khi đến phi trường thủ đô Beirut, Đức Hồng Y đã được Ngoại trưởng Abdallah Bouhabib cùng với Đức Sứ Thần Tòa Thánh và các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô đón tiếp. Tuyên bố trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Parolin cho biết Ngài đến Liban trong chương trình giúp đỡ đất nước Liban và xin mọi người cầu nguyện cho ý hướng này. Một ký giả hỏi Đức Hồng Y xem điều gì đã ngăn cản Liban bầu một vị tổng thống. Đức Hồng Y đáp, thật là khó trả lời. Lúc này hồ sơ này chưa được đề cập tới. Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ là Tòa Thánh rất lo âu về tình trạng hiện tại ở Liban, điều mà chúng tôi theo dõi sát sao. Tòa Thánh rất quan tâm tới vấn đề bảo tồn căn tính duy nhất của Liban ở Trung Đông. Đáp một câu hỏi khác, Đức Hồng Y có mang theo một sáng kiến nào để giải tỏa tình trạng bế tắc trong việc bầu tổng thống tại Liban hay không? Ngài nói, chúng tôi đã có một chương trình rõ ràng cho cuộc viếng thăm này, nhưng chúng tôi sẽ không từ nang một cố gắng nào trong mục đích giúp đỡ Liban. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Hồng Y Parolin gặp gỡ Thủ tướng lâm thời và Chủ tịch Quốc hội Liban, Đức Hồng Y Thượng phụ Bekara Rai của Công giáo Maronit, giáo hội địa phương, các thượng phụ và các vị lãnh đạo tôn giáo. Đặc biệt, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng thăm các cơ cấu nhân đạo do Hội Hiệp sĩ Manta đảm trách. Các cơ cấu này giữ một vai trò quan trọng trong tình trạng khủng hoảng xã hội và kinh tế của Liban. Ngày 24 tháng 6, Đức Hồng Y đã cử hành thánh lễ kính thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng của Hội Hiệp sĩ Manta, có sự hiện diện của Đại sứ Hội Hiệp sĩ Manta cạnh chính phủ Liban, là bà Maria America Cortese và các vị lãnh đạo chính quyền. Hội Hiệp sĩ Manta là một thực thể quốc tế, có tương quan ngoại giao trên cấp đại sứ với gần 110 quốc gia. Từ hơn 70 năm nay, hội này vẫn đi hàng đầu trong việc trợ giúp y tế cơ bản và các dịch vụ xã hội giúp dân chúng Liban, qua các dự án an ninh lương thực, thăng tiến sự phục hồi kinh tế và nâng đỡ các thành phần dân chúng dễ bị tổn thương nhất tại nước này. Tại Liban, Hội Hiệp sĩ Manta quản trị 6 trung tâm canh nông nhân đạo. Diện tích canh tác tại nước này chiếm gần 70% lãnh thổ và hy vọng sẽ đạt tới 75% trước cuối năm nay. Đây là một phương thức để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế của Liban, nơi mà 80% dân chúng sống trong tình trạng nghèo và ngày càng bị bất an về lương thực. Tin Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc lên án nạn bóc lột và bạo hành phụ nữ. Đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ettore Panlettero lên án nạn bóc lột và bạo hành phụ nữ, đồng thời khẳng định rằng mại dâm không bao giờ được coi như một công việc xứng đáng. Trong bài tham luận hôm 21 tháng 6 vừa qua, tại khóa họp thứ 56 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Panlettero khẳng định rằng mại dâm biến con người, đặc biệt các phụ nữ và thiếu nữ, thành những đồ vật để sử dụng về tính dục, và nó bình thường hóa việc biến con người thành một hàng hóa. Đức Thánh Cha Francisco thường mô tả mại dâm là một vết thương gây ra cho ý thức tập thể, và Ngài lên án như một thứ bệnh của nhân loại, mọi toan tính khai thác phụ nữ như một món hàng, dùng rồi vứt bỏ. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, mại dâm không bao giờ được coi như một việc làm xứng đáng, đúng hơn đó là một sự lạm dụng chống lại những phụ nữ và thiếu nữ, thường ở trong những tình trạng nghèo khổ và rất dễ bị tổn thương, và họ cảm thấy mình không có chọn lựa nào khác. Có những kẻ lợi dụng tình trạng ấy của các nạn nhân, những tổ chức bất lương, buôn người và những thứ khác. Họ coi các phụ nữ ấy chỉ là một nguồn kiếm lợi một cách bất hợp pháp và ô nhục. Đức Tổng giám mục Palestrero nói thêm rằng, khi công ích bị lẫn lộn với tự do tuyệt đối để chọn lựa và chỉ theo đuổi lợi ích duy cá nhân, thì phẩm giá con người bị lâm nguy và bị bóp méo. Vì thế, có một nhu cầu cấp thiết là các chính quyền không những ban hành các luật lệ thực sự, bài trừ những xúc phạm đến phẩm giá phụ nữ, nhưng còn cung cấp những nâng đỡ thực tiễn cho các nạn nhân nạn mại dâm và điều chỉnh những nguyên nhân tạo nên bạo hành như vậy. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc không quên nhắc đến các dòng tu nữ của Công giáo đã có một lịch sử lâu dài trong việc đồng hành, một cách can đảm và cảm thông, đối với những phụ nữ bị rơi vào những cạm bẫy của các hệ thống mại dâm tại nhiều nơi trên thế giới và giúp họ thoát ra khỏi các hệ thống ấy và làm lại cuộc đời. Tin Jerusalem, Caritas và Hội đồng Giám mục Ý thi hành sứ vụ tại Thánh Địa. Trong những ngày này, từ 24 đến 27 tháng 6, một phái đoàn của Caritas Ý và Hội đồng Giám mục nước này đang viếng thăm Thánh Địa để đẩy mạnh các dự án trợ giúp dân chúng, trong ý hướng mang lại một sứ điệp gần gũi và liên đới với những người dân đã bị kiệt quệ vì chiến tranh hiện nay, cũng như để lắng nghe, chia sẻ và nhìn tận mắt tình hình phức tạp, cũng như để trao đổi với những người đối tác thuộc Caritas Jerusalem. Trong đoàn có cha Marco Bagniarlo, giám đốc Caritas Ý, cùng với ông phó giám đốc và vị đặc trách miền Trung Đông thuộc Caritas Ý, cha Gabriele Pipinato, đặc trách phân bộ trợ giúp phát triển các dân tộc thuộc Hội đồng Giám mục Ý. Trong chuyến đi, đoàn dừng lại ở khu vực bờ Tây, rồi thăm khu vực Đông Jerusalem, Ramallah và Bethlehem. Tại Israel, đoàn sẽ viếng thăm các gia đình ở cổ thành Jerusalem và nhiều nơi chung quanh, đặc biệt là làng ốc đảo Hòa Bình do người Do Thái và Ả Rập Palestine cùng thành lập, cùng dấn thân trong việc giáo dục về hòa bình, bình đẳng và cảm thông giữa hai dân tộc. Đoàn gặp gỡ các vị lãnh đạo giáo hội địa phương, đặc biệt là Đức Hồng Y Pierre Battista Bizabala, Thượng phụ Công giáo Latin và nhiều tổ chức chính trị, học đường và đại học. Đoàn bàn thảo với Caritas Jerusalem về các dự án từ thiện ở miền Gaza và khu vực bờ Tây, việc phục hồi và tái thiết kinh tế xã hội hậu chiến tranh, trong đó có việc phát triển các cuộc hành hương và những tương quan với các giáo xứ Palestine và Israel, phát triển nền văn hóa hòa bình và sống chung, để việc nại tới bạo lực không phải là biểu tượng duy nhất để giải quyết các xung đột. Tại Âu Châu, sau Caritas Đức, tổ chức Caritas Ý được coi là cơ quan hoạt động mạnh nhất trong lĩnh vực từ thiện. Mặt khác, trong Hội đồng Giám mục Ý, có một phân bộ trợ giúp phát triển, phân phối các ngân khoản rút từ tiền thuế 8 phần ngàn do các tín hữu đóng góp cho giáo hội để trợ giúp các dự án phát triển ở các nước nghèo. Tin Vatican, truyền chức giám mục đầu tiên của giám hạt tổng nhân cựu Anh giáo. Hôm 22 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, người Argentina, đã truyền chức giám mục cho Đức cha David Walla, tân bề trên của giám hạt tổng nhân Đức bà Walsingham bên Anh Quốc. Đây là lần đầu tiên vị bản quyền của giám hạt này được bổ làm giám mục. Trước đây, vị bản quyền là Đức ông Kay Newton, người có gia đình, cai quản giám hạt, sau khi được Đức Thánh cha Biển Đức XVI thành lập năm 2011 để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo, và họ vẫn được giữ truyền thống phụng vụ của Anh giáo. Trong thời gian qua, đã có một số cựu giám mục Anh giáo gia nhập Công giáo, nhưng họ chỉ được chịu chức linh mục trong Công giáo, theo tông hiến của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16. Trong thông cáo, công bố hôm ngày 29 tháng 4 năm nay, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh cha đã nhận đơn từ chức của Đức ông Kay Newton, bề trên đầu tiên của giám hạt Đức bà Walsingham, và bổ nhiệm cha David Arthur Waller làm giám mục bản quyền của giám hạt tổng nhân này. Cho đến nay, cha Waller là tổng đại diện của giám hạt, đồng thời làm cha sở giáo xứ Chúa Kitô ở Clingford, Anh Quốc. Ngài là người độc thân, năm nay 63 tuổi, nguyên là một tín hữu Anh giáo, thủ phong mục sư năm 1991 và đảm nhiệm nhiều công tác mục vụ trong giáo phận Anh giáo Clichester cho đến khi gia nhập giám hạt Đức bà Walsingham năm 2011 khi mới được thành lập. Giám hạt này ở Anh Quốc hiện có 1950 tín hữu với 97 linh mục, 8 nữ tu và khoảng 50 giáo xứ. Tại Mỹ, Canada và Australia cũng có hai giám hạt tổng nhân được thành lập để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo, tổng cộng khoảng 3.000 tín hữu. Sự hiện diện của Đức Hồng Y Fernandez như vị chủ phong trong buổi lễ truyền chức giám mục phản ánh quan hệ đặc biệt giữa giám hạt Đức bà Walsingham với Bộ Giáo lý Đức Tin. Hai vị thủ phong là Đức Hồng Y Vincent G. Jones, tổng giám mục giáo phận Westminster, và Đức cha Stephen Lopez, giám mục giám hạt tổng nhân cựu Anh giáo Tòa Thánh Phaero ở Mỹ. Ngoài ra có sự hiện diện của Đức cha Anthony Randazzo, giám quản tân tòa giám hạt tổng nhân Đức Mẹ Thánh gia miền Nam ở Australia, cũng là cơ chế được thành lập để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Fernandez nhắc đến bản chất và sứ mạng của các giám hạt cựu Anh giáo. Ngài mời gọi các tổ chức này hãy nhìn những khía cạnh tích cực trong truyền thống Anh giáo cần bảo tồn như một hồng ân quý giá và một kho tàng cần chia sẻ. Trong tiến trình này, giáo hội không những cho đi nhưng còn được phong phú. Vì thế chúng ta có thể khẳng định rằng giám hạt là một trong những khuôn mặt của giáo hội, và trong trường hợp này đón nhận một số yếu tố lịch sử phong phú của truyền thống Anh giáo. Các yếu tố này nay được sống trọn vẹn trong cộng đồng hiệp thông của Công giáo. Đức Hồng Y Fernandez cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cộng tác giữa giám hạt và các giáo phận địa phương để thăng tiến tình hiệp nhất và tăng trưởng tinh thần. Tin Jerusalem, Israel đánh thuế tài sản giáo hội. Tranh chấp giữa các chính quyền thành Jerusalem và giáo hội Kitô lại có nguy cơ tái bùng lên. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, hãng tin Công giáo Đức KNA cho biết, trong một thư chung gửi Thủ tướng Israel Netanyahu, nhiều vị lãnh đạo Kitô tối giác một cuộc tấn công có phối hợp chống lại sự hiện diện của Kitô giáo tại Thánh Địa. Chiến dịch này đạt tới mức độ chưa từng có. Trong số các vị ký tên vào thư chung đó, có Đức Thượng phụ Pierre Battista Bisabala, Đức Thượng phụ Theophilos thứ ba, giáo chủ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem. Các vị khẳng định quyền về mặt lịch sử và pháp lý, cũng như những thỏa thuận hiện hữu. Chính quyền các thành phố ở Israel đã vi phạm quy luật gọi là status quo đã có từ lâu, điều hành sự hiện hữu và hoạt động của các giáo hội Kitô tại Thánh Địa. Theo đó, các tài sản của giáo hội được miễn các thuế thành phố từ thời Ottoman, cũng như miễn thuế cho các dịch vụ xã hội do các giáo hội cung cấp. Giáo hội đầu tư vào các tổ chức như vườn trẻ, trường học, các nhà dưỡng lão và nhà thương để mưu ích cho xã hội nói chung. Vì thế giáo hội bổ túc cho các công việc của nhà nước. Đức Hồng Y Thượng phụ Bisabala và các vị lãnh đạo Kitô khác mô tả thời điểm tăng thuế của các chính quyền thành phố là điều gây sốc. Các giáo hội đang ở trong thời kỳ kinh tế khó khăn, 8 tháng rồi không có các tín hữu hành hương và đang sống trong tình trạng bấp bênh. Thay vì kiên nhẫn, cảm thông, hiệp nhất trong việc cầu nguyện và hy vọng, thì các biện pháp tăng thuế được đưa ra với những đe dọa. Thư của các vị lãnh đạo Kitô cũng nhắc đến vụ leo thang tranh chấp hồi năm 2018 khi các giáo hội đóng cửa đền thờ Thánh Mộ 3 ngày để phản đối yêu cầu của Israel, và hành động tương tự như thế đã xảy ra kể từ khi lập quốc Israel hồi năm 1948. Một ủy ban đã được thiết lập hồi đó để giải quyết trong việc đối thoại với các giáo hội. Nay các giáo hội cũng hy vọng vấn đề này được giải quyết. Chính quyền thành Jerusalem thu hồi quyết định đánh thuế và duy trì quy chế status quo để tránh cuộc khủng hoảng đáng tiếc với các giáo hội.
Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Bàn tay Chúa cho nâng con lên khi con phạm tội. Bàn tay Chúa đó đầy quan dung lòng từ ái tuôn rơi. Ngài là ánh sáng đưa con đến một trời xanh ngập lối. Dìu bước trên con ta cùng lên vui sống trong tình người. Bao la ơn tình ngài như sông sâu chảy dài miệt mài qua tháng ngày. Con say mưa ơn ngọt ngào như mưa tuôn tan rào tình ngài ai chi thấu. Xin cho con say tình ngài cho con yêu mọi người mình tung cả suốt đời. Xin cho tim con tự thông yêu thương ai khôn cùng bằng cả tấm lòng.
Thánh vị 116b gồm tóm tất cả tâm tình của tác giả, của dân Israel, của Chúa Giêsu và của tất cả chúng ta. Tác giả thánh vị rơi vào căn bệnh thập tử nhất sinh. Ông kêu cầu Chúa và Chúa đã ra tay cứu chữa. Dân Israel bị đàn áp khổ cực nhục nhã ê chề tại Ai Cập, và Chúa đã dẫn dân tiến vào đất hứa. Chúa Giêsu trong đêm thứ năm tuần thánh đã dâng lời thánh vịnh này để tạ ơn Thiên Chúa Cha, Đấng đã cứu Ngài khỏi đau khổ, sự chết, và Ngài đã phục sinh vinh thắng. Chúng ta cùng mặc lấy tâm tình tạ ơn và mượn lời thánh vịnh để cầu nguyện. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho. Tác giả đã không thắc mắc tìm hiểu xem tại sao người lại gặp vấn đề nan giải như vậy, mà người cố gắng để nghiệm ra tại sao Chúa lại đối xử tốt với người như thế. Mọi vấn đề đều xảy ra chung cho mọi người, nhưng ơn lành thường đến và được nhận ra nơi những ai tin cậy Chúa. Những ơn lành của Chúa ban cho chúng ta rất nhiều, rất đa dạng và cũng rất thường hằng, đến nỗi chúng ta không để ý tới, cho tới khi những ơn ấy đáp ứng chính xác những nhu cầu mà chúng ta đang mong mỏi thì chúng ta mới quan tâm. Lời Thánh Vịnh nhắc nhở chúng ta tâm tình biết ơn phải được ủ ấp và nuôi dưỡng luôn luôn. Khi ấy chúng ta mới thốt lên: tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Chén cứu độ là chén phúc lành được trao cho chúng ta. Điều này dạy chúng ta rằng, bản chất của việc dự phần trong chén cứu độ, đó là bản chất của một lời cam kết trung thành với Chúa, và nó được biểu lộ bằng việc kêu cầu thánh danh Ngài. Lòng biết ơn cũng đã thúc đẩy tác giả thánh vịnh mở rộng tâm hồn để Chúa đổ ơn lành của Chúa cho người. Vì vậy, trước khi làm bất cứ điều gì, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách đón nhận việc ấy như là một quả phúc với lòng biết ơn. Mỗi ngày tại bàn tiệc thánh, chúng ta hiệp thông với Chúa Giêsu trong chén vàng giao ước. Chúng ta nhận ra phúc lành trọn vẹn chứa đựng trong đó. Bằng đức tin, chúng ta nhận được những ân phúc thiêng liêng, và rồi, sau khi đã nhận lãnh ơn lành, chúng ta cũng biết thưa lên. Lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân người. Qua hành động tạ ơn, tác giả đã xem như mình đã giữ trọn lời khấn nguyện với Chúa trước toàn thể dân người. Quả vậy, để xứng với ơn lành Chúa ban. Không gì đẹp lòng Chúa hơn là sống theo lời Chúa dạy với một nguyện ước trung thành. Và khi sống như vậy, trước sự chứng kiến của toàn thể dân Ngài, có nghĩa là chúng ta đã thực hiện nó trong mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta như một nhân chứng sống động. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với Người. Đối với Thiên Chúa, cái chết của một người trung hiếu là cái chết đắt giá. Nó được ví như cái chết của Chúa Giê-xu. Cái chết của người hiến mình cho thánh ý của Thiên Chúa được nên trọn vẹn. Tương tự như vậy, cái chết của các vị tử đạo, cái chết từng ngày cho việc tuân giữ và làm theo thánh ý của Thiên Chúa, đó cũng là cái chết đắt giá. Chúng ta có thể hiểu rằng, cái chết có thể bị coi như một lời nguyền, nhưng nó sẽ là đắt giá. Vì nó xóa đi những rào cản giữa con người với Thiên Chúa, con người được hiệp hoan với Chúa trong ân phúc vĩnh hằng bằng giá máu của Chúa Giê-xu. Từ đó, cánh cửa của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hằng sống sẽ được mở ra. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con Ngài đã tháo cởi. Còn sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lời Thánh Vịnh một lần nữa giúp chúng ta xác nhận lại ơn lành Chúa ban. Vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Sống một đời đoan hứa trọn niềm với lòng biết ơn. Lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ trọn. Trước toàn thể dân người, tại khuôn viên đền Thiên Chúa. Giữa lòng ngươi hỡi Jerusalem. Cùng hòa chung với tâm tình của từng lời thánh vịnh, chúng ta nghiệm ra rằng thảm cảnh của Israel, cuộc thương khó của Chúa Giê-xu cũng chính là sức nặng trong thân phận làm người của mỗi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa và nhận ra những ơn lành Người đã ban cho, thì trọn đời sống của chúng ta sẽ là lời tạ ơn và là nhân chứng sống động. Lạy Chúa, Chúa đau lòng khi thấy các tín hữu phải mạng vong. Chúa bẻ gãy xiềng xích của những người cùng khổ. Chúng con biết lấy gì đền đáp những hồng ân Chúa thương ban. Xin nhận lễ tế chúng con dâng để tri ân cảm tạ. Lễ tế đó là chính Đức Giê-xu con Chúa. Amen.
Tình yêu Chúa đã đưa con lên mây cao xanh ngàn trường, bụi chốn phi vãng. Nhiều tội lỗi phủ đầy tấm thân con. Một đời với Chúa, con an lòng hưởng nguồn ân tình thánh. Ngàn nỗi vân vương sẽ tan dần khi Chúa luôn đồng hành. Ôi bao la ân tình Ngài, như sông sâu chảy dài miệt mài qua tháng ngày. Con say hương ân ngọt ngào như mưa tuôn dạt dào, tình Ngài ai chi thấu? Xin cho con say tình Ngài, cho con yêu mọi người, liên tục cả suốt đời. Xin cho tim con tìm thấu yêu thương Ngài khôn cùng bằng cả tấm lòng son. Ôi bao la ân tình Ngài, như sông sâu chảy dài miệt mài qua tháng ngày. Con say hương ân ngọt ngào như mưa tuôn dạt dào, tình Ngài ai chi thấu? Xin cho con say tình Ngài, cho con yêu mọi người, mình cùng cả suốt đời. Xin cho tim con bình thường. Yêu thương ai khôn cùng bằng cả tấm lòng soi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.